Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2018, gồm có suy niệm lời chữa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư một vụ mùa chay năm 2018. Của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hãy yêu thương anh em như yêu thương chính thân xác mình, hãy thứ tha cho nhau như Thiên Chúa Ngài luôn thứ tha. Hãy sống luôn bao dung cho nụ cười ngời lên ánh mắt, hãy sống cho tha nhân, cho tình người mãi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, không xét đoán, có lòng nhân từ và biết tha thứ, phải chăng là những nhu cầu khẩn thiết nhất của các gia đình, các cộng đoàn và xã hội chúng ta hôm nay? Bài tin mừng chúng ta vừa nghe nói rõ điều ấy. Ở đây, lý do Chúa Giêsu muốn chúng ta, những con cái của Thiên Chúa, sống lòng nhân từ và tha thứ là vì để trở nên hoàn thiện như Chúa Cha. Hay nói cách khác, là hãy thương xót như Chúa Cha đã thương xót chúng ta. Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cũng đưa ra cho các môn đệ thấy hoa trái cho những ai sống lòng nhân từ và tha thứ đối với tha nhân, thì sẽ nhận được lòng thương tha thứ của Thiên Chúa cho cuộc đời mình gấp bội. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào thế giới của Thiên Chúa, để cùng với người kiến tạo một thế giới hòa bình và yêu thương. Tuy nhiên, chúng ta thường hay nghĩ rằng, sống trong thế giới của Thiên Chúa hay nên hoàn thiện, chỉ dành cho các đấng bậc, các vị tu trì sống quẩn quanh trong nhà dòng. Còn tôi chỉ là một giáo dân bình thường sống giữa đời, với biết bao tội lỗi và yếu đuối, thì làm sao có thể nên thánh được? Chuyện kể rằng, vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, Thánh Gioan Bosco vẫn có thói quen cho các em học sinh, mỗi em một món quà tùy sở thích của mỗi người. Để nhận được món quà ấy, cha Bosco đã trao cho mỗi em một tờ giấy để viết lên điều mình muốn. Và cậu Damien Savio đã viết trên mảnh giấy nhỏ ước muốn đơn sơ của mình rằng: thưa cha, con chỉ có một ước mơ duy nhất là, xin cha hãy giúp con nên thánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, việc nên thánh không phải là một ơn gọi chuyên biệt, chỉ dành riêng cho một số người. Chúa Giêsu khẳng định rằng, ai cũng được mời gọi nên thánh, nên nhân từ, nên hoàn thiện như Chúa Cha là Đấng Thánh. Chắc chắn, tự bản thân chúng ta thì không thể nên hoàn thiện. Nhưng nếu chúng ta biết cộng tác với sức mạnh của ơn thánh và sự cố gắng của bản thân, thì cuộc đời chúng ta sẽ được biến đổi. Lịch sử giáo hội có vô vàn những con người thánh thiện, minh chứng với chúng ta rằng, chìa khóa giúp họ hoán cải cuộc đời nên tốt lành thánh thiện, đó chính là tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi khi lòng thương xót của Thiên Chúa nơi cuộc đời chúng ta lớn mạnh, giúp chúng ta sống sự tha thứ và yêu thương với mọi người, thì lúc đó, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, trở nên giống Thiên Chúa. Mùa chay thánh mời gọi chúng ta hoán cải nên thánh mỗi ngày. Hành trình ấy cần sự bền bỉ và bắt đầu ngay từ hôm nay. Đừng chần chừ đến tuổi già tôi mới nên thánh, lúc ấy chẳng còn kịp đâu. Hãy mở lòng đón nhận Thiên Chúa, để xin người giúp chúng ta có khả năng bắt đầu một chặng đường mới là nên thánh. Sống lòng thương xót cho chính mình và cho anh chị em. Nếu có ai đó muốn xét đoán, thì hãy xét đoán chính mình, và cầu xin Chúa ban cho ta ơn khôn ngoan sáng suốt để duyệt xét cuộc đời mình theo ý Chúa, mà nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Lạy Cha giàu lòng thương xót. Cha đã tha thứ cho chúng con mọi sự, và thương xót chúng con vô ngần. Xin giúp mỗi người chúng con nhận ra lời mời gọi trở nên hoàn thiện của Cha. Để mỗi ngày, chúng con biết đón nhận lòng thương tha thứ cho cuộc đời, và cũng biết diễn tả lòng thương tha thứ ấy cho anh chị em. Vì ai mà không có lỗi? Ai mà không có tội? Ai mà không cần lòng thương xót? Ai mà không cần được Cha và mọi người thứ tha? Amen.
Nếu con tim khô khan đi thênh thang giữa trời nắng hồng, có khác chi đêm đen không trăng sáng và không ánh sao? Hãy lãng quên ghen tuông cho hận thù chìm trong dĩ vãng. Chúa sẽ luôn yêu thương ai vì Ngài xóa hết oán hờn. Ai mà không có lỗi, ai là không có tội, khi ta mang kiếp con người được dựng nên từ bụi cho. Ta cần ơn tha thứ nên đừng trách gì nhau.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican công bố sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ 2018. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ phân định để vượt thắng các nỗi lo sợ, tín thác nơi tình yêu Thiên Chúa và tình mẫu tử của mẹ Maria. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố hôm 22 tháng 2 vừa qua, nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá 25 tháng 3 tới đây với chủ đề là lời sứ thần của Chúa. Hỡi Maria đừng sợ, vì bà đã được ơn nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay, bao nhiêu người trẻ có những nỗi lo sợ khác nhau, nhiều người có cảm tưởng mình phải sống khác với những gì trong thực tế. Vì thế, họ thấy cần phải thích ứng với kiểu mẫu giả tạo, sửa sang hình ảnh của mình, nấp sau những mặt nạ và căn tính giả tạo. Đức Thánh Cha viết, trong những lúc nghi nan và lo sợ trong tâm hồn, cần phải có sự phân định, nhận ra và gọi đích danh nỗi sợ hãi của mình. Trong sự phân định như thế, cần tín thác nơi lòng từ nhân và tình yêu vô biên của Thiên Chúa, tín thác nơi Chúa. Trong tiến trình này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy nhìn lên tấm gương của mẹ Maria. Thiên Chúa đã gọi đích danh mẹ, Chúa cũng quan tâm và gọi đích danh mỗi người chúng ta, chứng tỏ phẩm giá cao cả của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Mẹ Maria không sợ hãi vì mẹ đã được ơn phúc nơi Thiên Chúa. Cả chúng ta cũng được ơn thánh của Thiên Chúa nâng đỡ. Sự hiện diện liên tục của ơn Thánh Chúa khích lệ chúng ta tín thác đón nhận ơn gọi Chúa dành cho chúng ta, ơn gọi đòi chúng ta phải dấn thân, trung thành và canh tân lòng trung thành ấy mọi ngày. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mời gọi các bạn hãy chiêm ngắm tình thương của mẹ Maria, một tình yêu ân cần chăm sóc, năng động, cụ thể. Một tình yêu đầy táo bạo và hoàn toàn hướng về sự hiến thân. Một giáo hội được thấm nhiễm những đức tin ấy của mẹ Maria sẽ luôn luôn là một giáo hội đi ra ngoài, đi xa hơn những giới hạn và biên cương của mình, để làm cho ơn thánh đã nhận lãnh được lan tỏa, trào ra bên ngoài. Trong thông cáo công bố hôm 22 tháng 2 vừa qua, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, trên đây là nội dung sứ điệp thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco gửi giới trẻ, trong hành trình chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Vũ, sẽ tiến hành tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Ngài muốn các bạn trẻ được Đức Mẹ Maria đồng hành trong hành trình thiêng liêng ấy. Năm ngoái, năm 2017, sứ điệp quy trọng tâm vào lời Mẹ Maria trong kinh Magnificat, Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Năm tới, sứ điệp sẽ có chủ đề là câu trả lời của mẹ Maria với sứ thần Chúa. Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần. Chủ đề 3 năm xoay quanh mẹ Maria trong tiến trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nói lên ước muốn của Đức Thánh Cha Francisco cống hiến cho người trẻ toàn thế giới, một cái nhìn hướng thần về đời sống của họ. Đức Thánh Cha viết, thực vậy, điều tôi quan tâm là làm sao các bạn trẻ tiến bước không những chỉ nhớ lại quá khứ, nhưng còn có can đảm trong hiện tại và hy vọng đối với tương lai. Hành trình này liên kết với hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 sẽ được tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm nay về đề tài Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Chủ đề này mời gọi suy tư về thực tại các thế hệ trẻ đang sống, về đời sống đức tin của họ và cách thức trong đó họ đi tới những quyết định căn bản hình thành tương lai của họ và của nhân loại. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Lo Piano của phong trào tổ ấm. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trung tâm Lo Piano của phong trào Focolari tổ ấm vào ngày 10 tháng 5 năm 2018. Lo Piano thuộc giáo phận Fiesole gần thành phố Firenze, cách Roma khoảng 300 cây số về hướng bắc và là thị trấn đầu tiên của phong trào tổ ấm được thành lập cách đây 54 năm. Và hiện có 850 người cư ngụ, gồm các gia đình, người nam, người nữ, người trẻ, linh mục và tu sĩ thuộc 65 quốc gia năm châu, trong đó có hơn phân nửa thường trú, trong khi những người khác tham gia một trong 12 trường quốc tế trong khoảng thời gian từ 6 đến 18 tháng. Nhiều người Việt Nam cũng đã từng cư ngụ và được huấn luyện tại trung tâm này. Sự kiện những người sống tại Lo Piano thuộc nhiều quốc tịch, chủng tộc và văn hóa biến trung tâm này thành một phòng thí nghiệm về sự sống chung giữa những người thuộc tuổi tác, giai tầng xã hội, truyền thống, văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, chị Maria Voce, chủ tịch phong trào tổ ấm, nói rằng, tin Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Lo Piano làm cho tôi ngạc nhiên và rất vui mừng. Thật là một vinh dự lớn cho phong trào tổ ấm được đón tiếp Đức Thánh Cha tại thị trấn của chúng ta. Nhưng nhất là, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một sự khích lệ tăng cường cuộc sống yêu thương và hiệp nhất bắt nguồn từ tin mừng. Đây là luồng gió tin mừng được sống thực mà chúng ta mong muốn Đức Thánh Cha Francisco có thể thấy khi đến Lopiano. Giờ đây tin này được loan truyền với toàn thể cộng đoàn của phong trào, niềm vui và sự dấn thân này được chia sẻ trên toàn thế giới. Phong trào Tổ Ấm do chị Kiara Lubich sáng lập vào tháng 12 năm 1943 theo lãnh đạo Hiệp Thông và hiện có khoảng 120.000 thành viên tại 194 nước trên thế giới và 1.500.000 người thiện cảm tham gia các sinh hoạt của phong trào. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chia buồn về cái chết của mục sư Billy Graham. Mục sư William Rankin Graham sinh ngày 7 tháng 11 năm 1918, đã qua đời vào ngày 21 tháng 2 năm 2018, thọ 99 tuổi. Ông là một nhà truyền giảng tin mừng người Hoa Kỳ nổi tiếng trên thế giới từ năm 1949. Ông được xem là một trong những nhà thuyết giáo có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ thứ 20. Ông đã tổ chức các cuộc thuyết giảng khổng lồ trong nhà và ngoài trời, với các bài giảng được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình, một số vẫn đang được phát sóng lại trong thế kỷ thứ 21 này. Tất cả các tổng thống Hoa Kỳ vẫn còn sống cho đến nay đều gửi những lời chia buồn trước cái chết của ông đến giáo hội Southern Baptist. Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, Tổng giám mục Galveston, Houston và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ra thông cáo sau đây khi nhận được tin về cái chết của mục sư Billy Graham. Thông cáo cho biết, hôm nay chúng ta cầu nguyện cho linh hồn của mục sư Billy Graham về với Chúa, là đấng mà ông rất yêu quý, và bày tỏ lời chia buồn với gia đình của mục sư Billy Graham là một nhà truyền giảng lời Chúa không chỉ qua các bài giảng của mình, mà còn bằng chính đời sống đức tin và sự liêm chính của ông, khiến cho cơ man những ngàn người trên thế giới bước vào mối quan hệ gần gũi với Chúa Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ của chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì sứ vụ của mục sư Billy Graham. Tin giáo hội tại Úc. Các giám mục Úc mời gọi ăn chay đền tội, thống hối về nạn lạm dụng tính dục. Nhân dịp mùa chay 2018, các giám mục Úc đã gửi một sứ điệp cho cộng đồng công giáo tại nước này. Trong sứ điệp, các giám mục mời gọi các tín hữu dành 4 ngày ăn chay đền tội, đau buồn vì nạn lạm dụng tính dục trẻ em và cầu nguyện cho các nạn nhân được chữa lành. Giáo hội công giáo tại Úc đang đối mặt với khủng hoảng do các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Hồi cuối năm 2017, Ủy ban Hoàng gia công bố phúc trình chung kết về những câu trả lời của các cơ chế đối với những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Ủy ban điều tra Hoàng gia đã đưa ra một số đề nghị mà giáo hội công giáo không thể chấp nhận, như buộc các cha giải tội phải tố cáo những vụ lạm dụng tính dục trẻ em mà các vị biết được trong tòa giải tội, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Các giám mục Úc cho biết, các ngài và các lãnh đạo của các dòng tu hiện đang nghiên cứu phúc trình chung kết và các đề nghị của Ủy ban điều tra Hoàng gia. Trong sứ điệp, các đức cha cũng khẳng định sự cam kết của giáo hội trong các chính sách, thủ tục và cơ chế có cách đáp trả tốt hơn với những nạn nhân và gia đình của họ, để thiết lập các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cho tất cả các thừa tác viên và nhân viên của giáo hội, và để bảo vệ trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Đối với giáo hội cũng như đối với các tổ chức khác, điều này cần học hỏi và phát triển dần dần, và giáo hội sẽ tiếp tục làm. Các đức giám mục Úc cũng nói đến sự nhìn nhận sai lỗi của giáo hội. Các ngài viết rằng, trong những năm qua, các giám mục Úc và các nhà lãnh đạo khác của giáo hội thường bày tỏ sự đau buồn và xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong quá khứ, những tổn thất mà nạn nhân phải chịu, những trường hợp che đậy, sự không tin những câu chuyện của các nạn nhân và không đáp lại với lòng trắc ẩn và công bằng, và nỗi đau khổ mà nhiều người vẫn đang phải chịu. Những lời xin lỗi của chúng tôi có vẻ quá ít, không phải vì nó không chân thành, nhưng vì sự tin tưởng đã bị phá vỡ. Các đức cha khẳng định quyết tâm trong việc giải quyết, để đảm bảo rằng việc lạm dụng trẻ em sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa trong giáo hội Công giáo và để xây dựng các mối liên kết mới của lòng tin. Cuối cùng, các giám mục Úc mời gọi các tín hữu bước vào một thời điểm mới. Các ngài kêu gọi mọi người đón nhận khoảnh khắc mới này bằng cách bắt đầu mùa chay đền tội với 4 ngày ăn chay đền tội. Các đức cha nhìn nhận việc ăn chay đền tội là những thực hành tâm linh diễn tả lòng ước mong của chúng ta về ơn hòa giải và chữa lành của Thiên Chúa. Các đức giám mục Úc nói rằng, thông qua việc ăn chay, chúng ta hiệp nhất với các nạn nhân bị lạm dụng, những người khao khát hơn về sự chữa lành và an bình trong cuộc sống của họ. Thông qua việc đền tội, chúng ta đền tội lỗi của những người trong hội thánh đã lạm dụng trẻ em hoặc không lắng nghe và hành động khi họ cần làm. Các đức cha cũng nhắc nhở rằng, những ngày ăn chay đền tội sẽ được đánh dấu với việc cầu nguyện tại tư gia và trong các cộng đoàn Công giáo. Các ngài nhắc nhở các tín hữu quan tâm đến sự quan trọng của những ngày này để chuẩn bị cho giáo hội trả lời những đề nghị của Ủy ban Hoàng gia và để làm cuộc hành trình từ thứ tư lễ tro đến lễ phục sinh. Các đức giám mục Úc khẳng định rằng, chúng ta không thể xóa đi quá khứ, nhưng với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta có thể làm cho tương lai tốt đẹp hơn. Tin Trung Đông. Đức Thánh Cha liên đới với các tín hữu Công giáo Menkit. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giáo hội Công giáo Menkit sáng ngày 12 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ tình liên đới với các tín hữu của giáo hội này đang phải chịu những thử thách đau thương tại Trung Đông. Giáo hội Công giáo tại Menkit là một giáo hội tự quản, hiện có 1.700.000 tín hữu Công giáo, theo nghi lễ Byzantine như chính thống, phần lớn sống trên các lãnh thổ của Tòa Thượng Phụ Cổ Kính Antioquia, Jerusalem và Alexandria bên Ai Cập, và nay các tín hữu này tản ra nhiều nước trên thế giới. Tòa Thượng Phụ Công giáo Menkit được đặt tại Damascus, thủ đô của Syria. Hội đồng của Giáo hội Công giáo Menkit đến Roma để bày tỏ công khai tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, từ sau khi vị tân thượng phụ Giuseppe Apsi của giáo hội này được bầu lên hồi tháng 6 năm 2017. Các vị đã cử hành thánh lễ hiệp thông vào ngày 13 tháng 2 vừa qua tại Roma. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những đau khổ của bao nhiêu tín hữu Công giáo Menkit phải chịu, nhất là tại Syria, khiến nhiều người phải tìm cách xuất cư, tìm kiếm đời sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nói, tôi nồng nhiệt mong ước rằng, qua cuộc sống chứng tá, các giám mục và linh mục Menkit có thể khích lệ các tín hữu ở lại nơi miền đất mà Chúa quan phòng đã muốn họ sinh ra. Trong thư hồi tháng 6 năm ngoái gửi giáo hội Menkit, tôi đã nhắc nhở rằng, chưa bao giờ như lúc này, các vị mục tử được mời gọi biểu lộ trước dân Chúa đang chịu đau khổ, tình hiệp thông, đoàn kết, gần gũi, liên đới, minh bạch và chứng tá. Tôi mời gọi anh em hãy tiếp tục con đường ấy. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh thêm rằng, chúng ta rất cần những vị chủ tranh ôm ấp cuộc sống với con tim rộng mở của Thiên Chúa, không chịu theo những thỏa mãn trần tục, không hài lòng với việc tiếp tục những gì đã có sẵn, nhưng luôn hướng lên cao, tránh những cám dỗ giữ mình ở mức độ thấp, từ bỏ những biện pháp chật hẹp của một cuộc sống nguội lạnh và theo thói quen. Chúng ta cần những vị chủ tranh thanh bẩn, không gắn bó với tiền bạc và xa hoa, giữa một dân nghèo đang chịu đau khổ. Chúng ta cần những người rao giảng về niềm hy vọng phục sinh, có cuộc sống phù hợp với xác tín, trong tiến trình liên tục với các anh chị em của mình.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Thư mục vụ được bắt đầu như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh và toàn thể anh chị em trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, chúng ta đã bước vào mùa chay. Mùa chay là mùa sám hối để chuẩn bị cho những ngày đại lễ vượt qua, tưởng niệm cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. 1. Những việc làm truyền thống trong mùa chay. Xin nhắc lại cho anh chị em những việc làm truyền thống trong mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và bố thí, mà hàng năm chúng ta được nhắc nhở qua bài tin mừng trong ngày thứ tư lễ tro. Ăn chay theo luật thì chỉ có 2 ngày, thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. Trong 2 ngày đó, đối với những người từ 18 đến 60 tuổi, trừ bữa ăn trưa, 2 bữa ăn sáng và tối thì tự nguyện ăn ít lại. Và trong suốt ngày tuyệt đối không ăn vặt, cũng không dùng các đồ uống nào khác ngoài nước lã. Ngoài ra, những ai trên 14 tuổi phải kiêng thịt. Theo tinh thần của mùa chay, ăn chay không phải chỉ là nhịn bớt và kiêng khem về chuyện ăn uống, nhưng cốt là biết hy sinh, hãm mình, sống tinh thần từ bỏ những gì không tốt hay không cần thiết, và hy sinh làm điều thiện hay cố gắng thực thi đức công bằng. Cầu nguyện trong mùa chay thì phải siêng năng hơn và sốt sắng hơn. Trong ngày, cố gắng nhớ đến Chúa và dâng cho Chúa mọi việc mình muốn thực hiện. Cụ thể là phải biết sắp xếp để có thể đọc kinh chung trong gia đình, ít là vào buổi tối. Nhất là đi tham dự thánh lễ, vì thánh lễ là cao điểm của việc cầu nguyện. Không có lời cầu nguyện nào tốt đẹp cho bằng thánh lễ. Còn việc bố thí không phải là ban phát ít tiền lẻ cho người ăn xin, nhưng là biết chia sẻ cho người khác, theo khả năng của mình, những nhu cầu về vật chất cũng như tinh thần. Những lời động viên, những lời an ủi, những giúp đỡ kịp thời trong những hoàn cảnh éo le ngoài ý muốn, là những món quà quý giá thể hiện lòng bác ái Kitô giáo. 2. Những việc làm cụ thể. Cũng giống như năm ngoái, tôi đề nghị chúng ta hưởng ứng chiến dịch mùa chay, là mỗi gia đình, trong mùa chay, hy sinh chút ít trong chi tiêu hàng ngày, hoặc quà bánh, hoặc thú vui như ly cà phê, điếu thuốc, lon bia, vân vân. Cả gia đình động viên nhau đóng góp gây quỹ bác ái cho Caritas giáo xứ. Giáo xứ giữ lại 70% và giúp cho Caritas giáo phận 30%. Quỹ này nhằm giúp cứu trợ những trường hợp ngặt nghèo trong giáo xứ. Nhà thờ hay nhà nguyện nên có thùng hy sinh mùa chay và các gia đình bỏ tiền hy sinh vào đó. Chiến dịch kết thúc vào Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Năm nay tiếp tục là năm gia đình với điểm nhấn, đồng hành với các gia đình trẻ. Các giáo xứ liệu tổ chức thế nào để các gia đình trẻ có cơ hội gặp nhau, được học hỏi và chia sẻ cho nhau kinh nghiệm giúp vượt qua những khó khăn, những cạm bẫy đe dọa cuộc sống lứa đôi. Các đôi vợ chồng trẻ cố gắng vun đắp tình yêu, sống chung thủy với nhau, biết tha thứ cho nhau và hết sức bảo vệ thai nhi, cho dù còn trong tình trạng trứng nước. Có thể có những trục trặc trong đời sống chung, trong những trường hợp cực đoan không còn cách nào cứu vãn được. Giáo hội chỉ cho phép ly thân, chứ không bao giờ cho phép ly dị, vì tính cách vĩnh viễn của hôn nhân. Các phụ huynh và bà con phải nâng đỡ hôn nhân, chứ không bao giờ được phá đổ hôn nhân của con cháu. Các phụ huynh mắc tội trọng công khai khi xúi dục con cái ly dị và đứng ra tổ chức hôn nhân không có phép đạo. Kể cả những người đồng lõa, hưởng ứng khi đến chúc mừng hoặc đi ăn đám cưới đó. Họ mắc tội trọng vì cố tình đẩy con cháu vào tình trạng lỗi phạm điều răn thứ sáu cách công khai. Dĩ nhiên, những người mắc tội trọng công khai sẽ không đủ điều kiện để được rước lễ và xưng tội, cho đến khi nhìn nhận sự sai trái của mình với cha xứ và cộng đoàn vì gương xấu công khai mình đã gây ra. Trong trường hợp phụ huynh đã khuyên bảo và ngăn can hết cách mà con cái không nghe, thì con cái phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, còn phụ huynh thì không có lỗi gì. Theo lời dạy của Đức Thánh Cha Francisco, các cha xứ phải có lòng thương xót, quan tâm đến những gia đình rối, không loại trừ họ khỏi cộng đoàn giáo xứ, nâng đỡ con cái của họ, và một khi điều kiện cho phép thì hợp thức hóa hôn nhân cho họ. 3. Chúc mừng năm mới. Kính thưa anh chị em, mùa chay đến vào những ngày giáp Tết cổ truyền, thứ tư lễ tro rơi vào ngày 29 Tết. Chúng ta giữ chay và kiêng thịt trong ngày đó như luật dạy. Và ngày mùng 3 Tết nhằm vào ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Vì thế, chúng ta phải cử hành lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Và trong lời nguyện giáo dân, có thể cầu cho việc thánh hóa công ăn việc làm. Trước thềm năm mới, tôi xin thay lời cho Đức Cha Phêrô và Đức Cha Mikae, kính chúc toàn thể gia đình giáo phận một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui và sự bình an của Thiên Chúa. Nguyện xin Đức Mẹ Măng Đen chuyển cầu cho tất cả chúng ta. Hiệp thông trong Đức Kitô, Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ mùa chay năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum gửi đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Seri, qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn bài tìm hiểu về bài diễn giảng sau bài tin mừng. Từ những ngày đầu tiên trong phụng vụ Kitô giáo, lời của Thiên Chúa không chỉ được đọc mà thôi. Lời ấy kèm theo một bài giảng, nhằm giải thích ý nghĩa của các bài đọc Thánh Kinh, và rút ra những áp dụng cho đời sống cộng đoàn. Hạn từ bài giảng, theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là việc giải thích. Trong giáo hội sơ khai, giám mục thường là người cử hành thánh lễ Chúa Nhật và giảng lễ. Từ cách thực hành cổ xưa này, xuất hiện các bài giảng của Thánh Âu Tinh, Thánh Ambrosio, Thánh Doan Kim Khẩu, và nhiều bản văn lừng danh khác của các giáo phụ. Nhưng Kitô giáo không phải là nơi khơi mào việc giải thích các bài đọc Thánh Kinh trong phụng vụ. Cách thực hành này bắt nguồn từ thói quen của người Do Thái xưa. Chẳng hạn, trong sách Ezra, sách luật không chỉ đơn thuần được đọc cho dân chúng. Các thầy Lê-vi giải thích lề luật cho dân. Các ông đọc lề luật của Thiên Chúa và giải thích, nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc. Các hội đường Do Thái cũng theo cách thực hành tương tự. Các bài đọc sách thánh được kèm theo những lời giải thích. Chính Chúa Giê-xu cũng thực hành thói quen này. Người đã giải nghĩa một bài đọc sách thánh trong hội đường Nazareth, quê hương người, và cũng thường giảng dạy trong các hội đường khắp miền Galilee. Bài giảng có mục đích chủ yếu là hướng dẫn các tín hữu, để họ có thể hiểu các bài đọc, và có thể áp dụng các bài đọc ấy vào cuộc sống. Bài giảng rất quan trọng để chuyển trao đức tin. Đến nỗi công đồng Vaticano thứ hai dạy rằng, bài giảng phụng vụ phải chiếm một chỗ quan trọng giữa nhiều hình thức huấn giáo. ai giảng. Cuối cùng, bài giảng phải được một thừa tác viên có chức thánh thực hiện, phó tế, linh mục hoặc giám mục. Điều này cũng tương tự như việc đọc tin mừng trong thánh lễ. Trong khi các bài đọc thánh kinh khác có lẽ được công bố do một giáo dân hay tu sĩ, thì chỉ phó tế, linh mục hoặc giám mục mới được đọc tin mừng, là người kế vị các tông đồ, đích giám mục và các linh mục phó tế, là những người chia sẻ quyền bính với Ngài, có trách nhiệm công bố tin mừng và chuyển trao tất cả những điều Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ. Bởi vì tin mừng là trung tâm của Thánh Kinh, nên việc chỉ các thừa tác viên có chức thánh đọc tin mừng nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả các bài đọc sách thánh mà tin mừng hướng tới phải được đọc và hiểu dưới thẩm quyền của đức tin tông truyền. Điều này cũng cho thấy tại sao bài giảng cũng phải do một thừa tác viên có chức thánh thực hiện. Một giáo dân hay một tu sĩ nam nữ dĩ nhiên có thể có nhiều khả năng ăn nói hoặc nhiều quan điểm thần học, tâm linh để trình bày một đề tài hơn là một linh mục hay phó tế. Và có nhiều cách để những khả năng này được chia sẻ với cộng đoàn. Nhưng đó không phải là mục đích của bài giảng trong thánh lễ. Trong khi một bài giảng lý tưởng thì sâu sắc, rõ ràng và lôi cuốn. Nhưng rốt cuộc giảng không phải là vấn đề về hùng biện hay khả năng hiểu biết. Driscoll lưu ý rằng, bài giảng do thừa tác viên có chức thánh thực hiện có nghĩa là một dấu chỉ hoặc sự bảo đảm rằng việc giảng thuyết đang chuyển trao đức tin tông truyền của giáo hội và không chỉ là tư tưởng và kinh nghiệm riêng tư của cá nhân nào. Mặc dù dân Chúa, như một toàn thể, phải làm chứng cho đức tin của giáo hội, nhưng đó là trách nhiệm của đức giám mục, với tư cách là người kế vị các tông đồ, giảng dạy đức tin tông truyền. Và sự hiệp nhất của Ngài với đức giáo hoàng và các giám mục khác trên khắp thế giới trở thành chứng tá hữu hình và cụ thể hơn nữa về đức tin tông truyền. Bởi vì các linh mục và phó tế, do việc truyền chức, chia sẻ trách nhiệm đặc biệt của đức giám mục, nên các ngài cũng có thể công bố tin mừng và giảng trong thánh lễ. Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin khép lại đây. Trong chương trình tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về Kinh Tin Kính. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phục vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng tôi đã trình bày bài thứ nhất trong loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 2 của loạt bài này để tiếp tục nói về học thuyết xã hội với công cuộc phúc âm hóa. Thứ nhất, chúng ta nói về giáo hội góp phần làm thăng tiến con người. Công cuộc cứu chuộc khởi đầu với biến cố nhập thể. Trong tình thương cứu chuộc, con Thiên Chúa đón nhận lấy tất cả những gì là của con người, chỉ trừ tội lỗi. Nhờ vậy, con người được tình thương cứu chuộc chạm tới trong trọn vẹn cuộc hiện hữu của mình với xác hồn trong sự liên đới với người khác. Con người toàn diện và xã hội loài người đã được đưa vào nhiệm cục cứu độ của tin mừng. Khi cưu mang thông điệp nhập thể và cứu chuộc của tin mừng, giáo hội bày tỏ cho thế giới biết dung mạo và sứ mạng trần thế của mình, như là bí tích phổ quát của ơn cứu độ qua học thuyết xã hội và những hoạt động hữu hiệu trong một xã hội mang tính toàn cầu hiện nay. Học thuyết xã hội là một phần thiết yếu cho sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội nên trọn vẹn. Công cuộc phúc âm hóa, cổ võ và bảo vệ những thực trạng liên quan đến cộng đồng nhân loại như công lý, tự do, phát triển, tương quan giữa các dân tộc, hòa bình, vân vân. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã xác định trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, loan báo tin mừng số 29 về việc phúc âm hóa, để có thể được hoàn thành thì luôn phải xét tới những đòi hỏi liên tục của tin mừng đối với đời sống cá nhân và xã hội con người. Số 31 của tông huấn cũng khẳng định về mối liên hệ sâu xa giữa công cuộc phúc âm hóa và tiến trình thăng tiến con người, rằng trong đó có mối liên hệ thuộc phạm vi nhân học, vì con người được phúc âm hóa là một hữu thể lệ thuộc các vấn đề kinh tế và xã hội. Trong đó cũng có mối liên hệ thuộc phạm vi thần học, vì chúng ta không thể tách rời bình diện sáng tạo với bình diện cứu chuộc. Bình diện cứu chuộc đụng chạm tới chính những tình huống bất công cụ thể cần phải đấu tranh và những tình huống công bằng cụ thể cần phải được khôi phục. Trong đó còn có mối liên hệ nổi bật thuộc phạm vi tin mừng, tức là phạm vi đức ái. Đó là làm sao có thể công bố điều răn mới mà không tìm cách thăng tiến con người một cách đích thực trong công lý và hòa bình. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 54 xác định học thuyết xã hội của giáo hội tự nó là một công cụ hữu hiệu để phúc âm hóa. Và học thuyết ấy được khai sinh là bởi những cuộc gặp gỡ luôn luôn mới mẻ của thông điệp tin mừng với đời sống xã hội. Số 5 của thông điệp này trình bày về học thuyết xã hội như là một phương cách đặc biệt để giáo hội thi hành tác vụ rao giảng lời Chúa và làm ngôn sự. Số 5 này viết như sau. Thật vậy, giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là những việc làm có liên quan đến sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội và là một phần thiết yếu trong thông điệp Kitô giáo, vì học thuyết ấy cho biết những hiệu quả cụ thể của thông điệp này trong đời sống xã hội, cũng như đặt những việc làm hàng ngày và những cuộc tranh đấu cho công lý mỗi ngày vào trong bối cảnh làm chứng cho Đức Kitô cứu thế. Theo số 54 của thông điệp, giáo hội phổ biến học thuyết xã hội như một công tác phục vụ để công bố về Thiên Chúa và mầu nhiệm cứu độ của người trong Chúa Kitô cho hết mọi người, và đó cũng chính là cách để giúp cho con người biết mình là ai. Công việc này không chỉ là lời công bố mà còn thể hiện trong những hoạt động chứng tá của giáo hội. Giáo hội xây dựng xã hội trần thế khi công bố cho thế giới biết về Chúa Kitô là đấng cứu chuộc. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 42 đã nhận định rằng Đức Kitô không để lại cho giáo hội một sứ mạng thuộc phạm vi chính trị, kinh tế hay xã hội. Mục tiêu người trao cho giáo hội là mục tiêu tôn giáo. Nhưng sứ mạng tôn giáo này có thể là nguồn đưa tới những dẫn thân, đường hướng và sức sống để giáo hội tìm cách thiết lập và củng cố cộng đồng nhân loại cho đúng với luật Chúa. Mối quan tâm của giáo hội là loan báo tin mừng, loan báo thông điệp đem lại cho con người sự tự do, đã từng được con Thiên Chúa làm người công bố và làm chứng. Kế đến, chúng ta nói về các quyền hạn và nghĩa vụ của giáo hội. Theo thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 54, giáo hội đã phổ biến học thuyết về xã hội để giúp con người đi trên đường cứu độ. Với sứ mạng này, giáo hội thi hành quyền hạn và nghĩa vụ của mình khi quảng bá học thuyết về xã hội theo quan điểm của Đức Tin, làm cho học thuyết này tác động đến xã hội và các cơ chế xã hội. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 14 đã khẳng định rằng, giáo hội có trách nhiệm làm thầy dạy cho nhân loại về sự thật Đức Tin. Sự thật này được bày tỏ qua các tín điều và qua đạo đức luân lý Kitô giáo, thể hiện trong chính bản tính của con người và tin mừng. Thật vậy, tin mừng được loan báo để được nghe, tuân giữ và thi hành. Thái độ kiên trì sống theo niềm tin Kitô giáo liên quan đến con người trong toàn bộ kinh nghiệm sống của họ và trong các trọng trách của họ nơi trần thế. Hơn nữa, con người sống với trách nhiệm trần thế ấy cũng là người được Chúa kêu gọi tham gia vào ơn cứu độ thông qua giáo hội. Vì vậy, con người phải đáp lại ơn cứu độ bằng toàn bộ đời sống của mình trong tất cả các mối tương quan làm nên đời sống của họ, để không có gì thuộc về trần thế hay phàm tục lại không có liên quan hay xa lạ với ơn cứu độ. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ là đặc ân dành riêng cho giáo hội, nhưng qua đây, giáo hội thể hiện quyền được loan báo tin mừng trong khuôn khổ xã hội, quyền làm cho lời Chúa có sức giải phóng ấy được vang lên trong các chiều kích phức tạp của sản xuất, lao động, kinh doanh, tài chính, thương mại, chính trị, luật pháp, văn hóa, truyền thông xã hội, tức là những thực tại trong thế giới mà con người đang sống. Bên cạnh đó, giáo hội cũng phải thi hành nghĩa vụ của mình để luôn trung thành với Đức Kitô, như trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi giáo đoàn Corinto đã đề cập. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Giáo hội luôn ý thức mình được mời gọi lên đường truyền giáo trên những nẻo đường dẫn tới lương tâm cá nhân và rộng hơn trên những nẻo đường đi vào các cơ quan công cộng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc trong thông điệp của Ngài về Quốc tế Nhân Quyền gửi ngày 2 tháng 12 năm 1978, rằng tôn giáo không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thuần túy riêng tư mà trở thành một con đường đem ơn cứu độ đến chiếu rọi ánh sáng trong chính cuộc sống trần thế này. Tin mừng và đức tin có liên hệ đến đời sống chung, nên giáo hội luôn quan tâm đến những vấn đề của xã hội. Giáo luật của Hội Thánh Công giáo điều 746 triệt 2 đã xác định rằng, giáo hội có quyền rao giảng những nguyên tắc luân lý mọi nơi, mọi lúc, bao gồm cả những nguyên tắc có liên quan đến trật tự xã hội, và có quyền đưa ra các lời phê phán về bất cứ việc làm nào của con người, chừng nào các quyền căn bản của con người hay việc cứu độ các linh hồn đòi hỏi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Câu chuyện giải truy băng trên cây sồi già được kể lại như sau. Tại một thị trấn nhỏ vô danh ở nước Mỹ, có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội, và 3 năm tù là thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại những lỗi lầm. Nhưng người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó. Ngày mở phiên tòa, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm, cô vẫn không xuất hiện. Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho vợ sắp cưới của mình một lá thư, rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô, đang đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng chữ ngắn ngủi. Anh biết rằng, anh không xứng đáng với tình yêu của em. anh cũng không dám hy vọng em còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh, hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn ngày anh trở về. Trên đường trở về nhà, ngang qua quảng trường ấy, nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa. Trong suốt 3 năm chàng trai ngồi tù, tin tức người vợ sắp cưới của anh vẫn bạc tâm. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một tội phạm. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa và không biết khi nào mới quay trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn dám nghĩ đến những dải ruy băng vàng và cô gái anh yêu nữa. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe bus đi thẳng ra thành phố, chứ không trở về đi ngang qua quảng trường như anh đã hẹn. Nhưng rồi, một chuyến xe, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp, mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước. Và chiều hôm đó, hàng trăm người dân có mặt tại quảng trường đã ngạc nhiên khi thấy một chàng trai bật khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng được buộc vào những nhánh sồi như lá vào mùa thu. Quý vị và các bạn thân mến, chàng trai trong câu chuyện trên đây luôn ấp ủ trong lòng niềm hy vọng được tha thứ và can đảm cất bước trên lối đường trở về để nhận được phép màu kỳ diệu. Người vợ sắp cưới của anh đã buộc lên cây sồi già không chỉ một dải ruy băng vàng hồi đáp niềm hy vọng mong manh của anh, mà là hàng trăm dải ruy băng tượng trưng cho tình yêu và sự tha thứ vô bờ của cô, khiến cho lối về của anh trở thành một con đường rộn rã niềm vui chào đón và ngời sáng tình yêu. Có lẽ trong cuộc đời của mình, mỗi người chúng ta đều có những kinh nghiệm về sự ra đi và trở về. Có những cuộc ra đi, ấp ủ trong lòng người đi cũng như kẻ ở, một niềm mong đợi và hy vọng về tương lai. Do đó, mà ngày trở về vỡ òa những niềm vui và hạnh phúc. Nhưng cũng có những sự ra đi bởi nhập nhằng những bất mãn, tức giận của kẻ ở và người đi, nên lối về thật thâm thẳm và mịt mù. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng lại có muôn nẻo đường để đi. Có những nẻo đường dẫn chúng ta đến với Chúa, với tha nhân bằng đời sống tin cậy mến. Nhưng cũng có những nẻo đường làm chúng ta lạc bước đến nơi vắng bóng Chúa và xa rời tha nhân bởi lối sống ích kỷ, hưởng thụ và vô tâm. Mùa chay trở về mời gọi chúng ta dừng lại trên nẻo đường ồn ào, tấp nập những lo toan của cuộc sống, để cùng với Chúa Giêsu bước trên nẻo đường tiến vào sa mạc, để cùng người cầu nguyện với Chúa Cha và noi gương người chiến đấu với những cám dỗ và thói quen lầm lạc. Ước mong trong mùa chay thánh này, chúng ta ý thức được lời nhắc nhở của Thánh Phaolô: đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ, để tìm về những nẻo đường chân lý và bình an của Chúa. Lạy Thiên Chúa Cha là đấng từ bi và giàu lòng thương xót. xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi, yếu đuối của mình và quyết tâm hoán cải trở về với Chúa qua bí tích hòa giải, để sống xứng đáng là con cái của Chúa và là anh chị em của mọi người xung quanh. Amen.
Dã từ cơn hoang dại, thế chân chỉ những hư không. Ngài ơi, tâm tư đoạn trường. Dã từ cơn mơ xa đó, dã từ tiếng nói đau thương, dã từ giấc mơ vẫn phù, làm người xây dựng yêu thương. Ngài ơi, từ cơn mơ đó, giấc mơ vẫn phù, con tìm về dấu yêu ngọt mềm. Ngài ơi, từ cơn mơ đó, con nay trở về thành loài chim xây dựng.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.